Kính thưa Hội Thánh, trong Cơ Đốc giáo, trong niềm tin của người Cơ Đốc, chúng ta có những ngày lễ khác nhau. Và những ngày lễ đó đến từ trong Kinh Thánh. Và có những ngày lễ đó, thí dụ như những ngày lễ chúng ta nói là lễ Mother's Day, lễ Father's Day, thì chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh không có những cái ngày lễ giống như vậy. Nhưng mà là một cái điều phù hợp với lời Chúa dạy, và chúng ta là con dân Chúa, chúng ta giữ những điều đó. Tôi muốn nói điều đó buổi sáng hôm nay, lý do là bởi vì lễ Giáng sinh, chúng ta quen thuộc, phải không? Ở trong Hội Thánh, ở trong dòng cộng đồng của niềm tin Cơ Đốc, lễ Giáng sinh không phải chỉ là một ngày lễ, không phải chỉ là hai ngày lễ, nhưng mà là cả một mùa lễ Giáng sinh. Chúng ta thấy bắt đầu từ, tôi khoảng thấy là Thanksgiving vừa xong đó, là bắt đầu không khí Giáng sinh dồn dập. Khi mà tôi ở bên Âu Châu mà tôi mới vừa sang bên đây, tôi thấy rất là lạ. Bởi vì ở bên Đức đó, cái cây Giáng sinh đó, cái ngày 24 người ta mới dựng lên, 24 tháng 12 người ta mới dựng cây Giáng sinh lên. Trong khi đó tôi thấy ở bên này có nhiều khi đèn Giáng sinh để quanh năm suốt tháng luôn. Rồi bắt đầu vừa lễ Thanksgiving xong là bắt đầu ở những cái cây Giáng sinh đã có trong những cái nhà, chúng ta thấy đi chạy ngang những cái nhà mà chúng ta thấy những cây Giáng sinh ở trong đó. Lễ Giáng sinh rất là lớn, rất là rầm rộ, rất là dài. Rồi sau lễ Giáng sinh là tới lễ Thương Khó và lễ Phục Sinh. Đó là ngày lễ Chúa chúng ta chịu chết và Chúa chúng ta sống lại. Thì hai ngày lễ này thì nó lặng lẽ hơn Giáng sinh. Hội Thánh có để ý vậy không? Nó không có gì mà rầm rộ hết. Có một lần tôi nhớ cái năm mà chúng ta không có cái cơ sở chúng ta bị hư, mà chúng ta nhóm ở Marble Church đó. Thì cái ngày thứ 6 chúng ta không nhóm được, bởi vì Hội Thánh Marble Church nhóm, chúng ta nhóm ngày thứ 7. Thì cái ngày thứ 6 đó tôi chạy thử một vòng thành phố Linwood và tôi thấy tất cả đều sinh hoạt giống như bình thường. Không ai có nhớ đến cái ngày lễ Thương Khó đó cả. Lễ Phục Sinh. Giáng sinh rầm rộ, Thương Khó Phục Sinh bắt đầu ít hơn chút. Và rồi đến ngày lễ Ngũ Tuần thì dường như chúng ta quên lãng. Ngày hôm nay là ngày Chủ Nhật, là ngày lễ Ngũ Tuần, mà chúng ta quên điều đó. Ngày lễ Ngũ Tuần, trong ngày lễ Ngũ Tuần thì Đức Thánh Linh giám lâm. Chúng ta đã đọc ở trong Công Vụ đoạn 2 câu 1 câu 4, chúng ta thấy Chúa Thánh Linh đến trên những môn đồ theo lời Chúa Giê-xu đã hứa. Họ thấy bằng mắt, họ nghe bằng tai. Và khi Đức Thánh Linh giáng trên cộng đồng của những môn đồ của Chúa đó, thì họ giảng dĩ rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Và trong ngày lễ Ngũ Tuần mà Đức Thánh Linh giáng lâm đó, thì 3.000 người đã tin Chúa. Và ngày lễ Ngũ Tuần, trong ngày lễ Ngũ Tuần Đức Thánh Linh giáng lâm, thì Hội Thánh là những người tin theo Chúa Giê-xu đã được thành lập. Hay nói một cách nôm na, đây là ngày sinh nhật của các Hội Thánh tin theo niềm tin Cơ Đốc. Hội của những người được cứu, chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thì còn dân Chúa có khi chúng ta lãng quên. Con dân Chúa ý thức Đức Chúa Trời hiện hữu. Con dân Chúa gần gũi với Chúa Giê-xu. Nhưng mà con dân Chúa thì dường như xa lạ và mơ hồ với Chúa Thánh Linh. Trong khi Chúa Giê-xu dạy rất là rõ ràng ở trong Tin Lành Giăng đoạn 16 câu 7. Chúa Giê-xu nói gì? Tôi kính mời Hội Thánh Chúa cùng đọc chung với tôi. Tin Lành Giăng đoạn 16 câu 7, xin chúng ta bắt đầu. Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu ta không đi, Đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Chúa Giê-xu, trước khi bước lên thập tự giá, Chúa nói Chúa đi, có nghĩa là Chúa chịu chết để đóng đinh thập tự giá rồi Chúa về trời đó. Chúa đi là ích lợi cho những môn đồ, những người thuộc về Chúa. Ở đây Chúa nói, ta nói thật. Cái chữ nói thật ở đây không có nghĩa là nói thật, là nói không thật. Nhưng mà cái chữ nói thật ở đây là Chúa Giê-xu nói cho chúng ta biết một chân lý. I tell you the truth. Chứ không phải là nói thật. chúng ta thường thường nghe mà có một vài người nói chuyện, đang nói chuyện với mình, tôi nói thiệt nha, mà người nào mà nói câu đó là coi chừng. Tự nhiên đang nói chuyện mình không có vụ này, tôi nói thiệt là cái người đó phải coi chừng. Nhưng mà cái chỗ mà Chúa Giê-xu nói, ta nói thật không phải là những cái kiểu đó. Nhưng mà Chúa Giê-xu tuyên bố một chân lý. I tell you the truth. Và lẽ thật đó là khi Chúa Giê-xu đi, thì Đấng Yên Ủi hay là Đức Thánh Linh hay là Thần Yên Ủi sẽ đến. Và điều đó là điều ích lợi cho các môn đồ, ích lợi cho những người tin theo Chúa. Và hôm nay là ngày lễ Đức Thánh Linh giáng lâm, chúng ta cùng nhau suy gẫm lời Chúa Giê-xu giới thiệu về Chúa Thánh Linh là Đấng Yên Ủi trong Tin Lành Giăng đoạn 16 câu 1 đến câu 15 mà sứ điệp tôi đem đến cho hội thánh buổi sáng hôm nay là ích lợi mọi đàng. In always is advantage for us. Con dân Chúa mở trong tờ chương trình. Ở bên này có cái chỗ trắng trắng mà có gạch hàng là để mình ghi chú. Bởi vì chúng ta phải ghi chú. Còn không nhiều khi chúng ta đi nhà thờ lâu năm mà hỏi lễ ngũ tuần là gì, chúng ta là tưởng là ngủ nguyên tuần lễ. Hay là nguyên tuần lễ không ngủ, vô nhà thờ chờ giờ giảng ngủ. Chúng ta ghi chú lại để biết lễ ngũ tuần là gì. Tôi nhớ có một cô giáo dạy trường Chủ Nhật, dạy về lễ vượt qua, dạy lễ vượt qua Passover, dạy xong xuôi đàng hoàng. Hỏi vậy chứ các con biết lễ vượt qua là dễ gì không? Vắng mặt bữa đó, dạ thưa cô, lễ vượt qua là lễ qua rồi. Xong rồi, ngày lễ nó qua rồi. Con dân Chúa chúng ta học lời Chúa phải biết rất là rõ ràng. Tin Chúa lâu năm phải biết lời Chúa đúng, không phải biết một chỗ, phải biết toàn diện. Một câu chuyện nữa kể, có một người cha mẹ dẫn đứa con gửi vào trong lớp Sunday School. Thấy đang chớp cửa vô, đến dẫn hơi trễ nên mở cửa vô thấy cô giáo cô đang dẫn. Cô dạy bài học về thành Jericho. Có gì chứ, thành Jericho ai làm sập? Mấy đứa nhỏ không ai trả lời hết. Cha mẹ thấy vậy cái chạy lên nói với ban chấp sự. Tôi không biết thành Jericho ai làm sập mà cô giáo giận dữ lắm. Bây giờ ban chấp sự phải xuống dưới coi làm sao. Mấy ông chấp sự thấy vậy chạy lại kêu mục sư. Mục sư ơi, bây giờ tôi không biết ai làm Jericho sập. Mà bây giờ cô giáo với cô giận ghê lắm. Có hỏi mấy đứa nhỏ không đứa nào trả lời được, không nào dám nhận thành Jericho hết. Mấy ông mục sư với ban chấp sự ngồi lại nói, gặp cô giáo nói thôi, giờ ai làm sập không biết, ấy mình xuất tiền sửa thành Jericho lại chứ đâu có gì đâu mà cô giận dữ vậy. Chúng ta học lời Chúa, chúng ta phải biết, biết thật rõ ràng. Và ngày hôm nay tôi ước ao rằng lễ ngũ tuần sẽ rất là rõ ràng cho con dân Chúa buổi sáng hôm nay. Cái chữ ngũ tuần hay là Pentecost có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, đó là thứ 50. Chúng ta nhớ là Penta là nó 5 phải không? Chúng ta nhớ là ngũ giác đài. Lễ ngũ tuần là ngày thứ 50. Ở trong thời kỳ cựu ước thì Lê Vi Ký đoạn 23 câu 15 tới câu 16 nói rằng vào ngày thứ 50 tức là ngày sau ngày Sa-bát thứ 7. Có nghĩa là một ngày lễ 50 ngày sau ngày Sa-bát thứ 7. Trong thời Tân Ước, Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4, chúng ta đọc và thấy rằng đến ngày lễ ngũ tuần hết thảy đều được đầy dậy Đức Thánh Linh. Con dân Chúa phân biệt cái chỗ này, tức là ngày lễ ngũ tuần đã có rồi. Và nhân cái ngày lễ ngũ tuần được ghi chép ở trong Công vụ đoạn 2 câu 14, câu 1 đến câu 4 đó, thì nhân cái ngày lễ ngũ tuần thì Đức Thánh Linh giáng lâm. Và kể từ thời đó trời sao khi nói đến lễ ngũ tuần thì hai hình ảnh lễ ngũ tuần và Đức Thánh Linh giáng lâm được kết hợp với nhau. Nhưng mà lễ ngũ tuần đã có trước từ thời kỳ cựu ước. Nhưng mà trong ngày lễ ngũ tuần sau khi Chúa Giê-xu về trời thì Đức Thánh Linh giáng lâm mở ra một kỷ nguyên mới trong niềm tin của Cơ Đốc giáo, hội thánh của Chúa được thành lập. ngày Chúa chúng ta sống lại, chúng ta tôn cao Chúa Thánh Linh của chúng ta. Bởi vì Chúa Thánh Linh đã đến như lời Chúa Giê-xu đã hứa. Cái ngày lễ ngũ tuần là một ngày lễ rất lớn. Nếu chúng ta đọc ở trong Công vụ đoạn 2, chúng ta sẽ thấy tất cả những người Do Thái mà sống ở nước ngoài, họ về Jerusalem để dự lễ ngũ tuần. Rất đông người Do Thái về Jerusalem, nhưng mà họ không biết tiếng Do Thái. Vì vậy cho nên Đức Thánh Linh đã giáng lâm và các môn đồ bắt đầu nói những thứ tiếng ngoại quốc. Và tại nơi đây, sứ đồ Phi-e-rơ đã rao giảng tin lành của Chúa ở trong Công vụ đoạn 2. Và chúng ta thấy cuối cùng thì có 3.000 người được Chúa cứu đem vào trong hội thánh. Vì vậy, cho nên việc Đức Thánh Linh giáng lâm chẳng những theo lời Chúa Giê-xu đã hứa, đã nói là quan trọng, mà chúng ta cũng đã chứng kiến công việc Chúa Thánh Linh làm ở trong công vụ các sứ đồ mà tôi đã hội thánh đã học hơn một năm qua, từ đoạn 1 cho đến hết cuộc hành trình đầu tiên của sứ đồ Phao-lô. Chúng ta sẽ tiếp tục học cuộc hành trình thứ hai của sứ đồ Phao-lô trong khoảng thời gian tới đây. Nhưng mà ba điểm mà chúng ta căn cứ trên lời của Chúa Giê-xu giới thiệu về Chúa Thánh Linh mà chúng ta suy gẫm lời Chúa buổi sáng hôm nay. Thứ nhất, đó là Chúa Thánh Linh cáo trách tội lỗi của thế gian. Convict the world. Điểm thứ hai, đó là Chúa Thánh Linh dẫn người thuộc về Chúa vào trong lẽ thật. Và điểm thứ ba, Chúa Thánh Linh làm sáng danh Đức Chúa Giê-xu. Đó là ba điểm mà Chúa Giê-xu giới thiệu về Chúa Thánh Linh. Và chúng ta cùng xem lời Chúa. Xin hội thánh đừng ai đóng kinh thánh lại và mở lời Chúa mà theo dõi với tôi. Điểm thứ nhất, Chúa Thánh Linh cáo trách tội lỗi thế gian. Chúa Giê-xu giới thiệu về Chúa Thánh Linh. Chúa nói cho các môn đệ biết người ta sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà thờ, người ta giết các ngươi vì tưởng như vậy là làm công việc Đức Chúa Trời. Nói cái hoàn cảnh đó, rồi Chúa Giê-xu nói rằng Chúa Giê-xu phải bước lên thập tự giá, rồi Chúa Giê-xu sẽ sống lại về trời. Nhưng mà khi Chúa đi thì thần yên ủi sẽ đến. Thì Chúa Giê-xu giới thiệu về Đức Thánh Linh như thế nào? Ở trong đoạn 16, câu 8 và câu 9, khi Ngài đến, tức là khi Đức Thánh Linh đến, thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình, về sự phán xét, về tội lỗi, vì họ không tin ta. Ta ở đây là Chúa Giê-xu, còn chữ Ngài đó là Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu nói, khi Đức Thánh Linh đến thì khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi là bởi vì thế gian không tin nơi Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời thành người ở giữa nhân loại, chúng ta đã học điều đó trong lễ Giáng sinh. Để bày tỏ tình yêu thương của Ngài, để con người thấy được, để con người chứng kiến được, để con người rờ đụng được tình thương của Thượng Đế dành cho nhân loại. Cũng là sứ đồ Giăng ở trong thư tín Giăng đoạn 1 đó. Ông nói câu 1 là gì? Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Hoàn tất chương trình cứu chuộc, Chúa Giê-xu về trời. Và Đức Thánh Linh là thân vị thứ ba của Đức Chúa Trời. Chính là Đức Chúa Trời đến để chỉ cho con người, cho thế gian biết rằng thế gian có tội. Và tội ở đây là không tin thờ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Do not believe in me. Không tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời vì lòng yêu thương đã trở thành con người chết đền tội cho con người thì đó là tội. Trong ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh giáng lâm, Phi-e-rơ giảng về Chúa Giê-xu, về Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, Chúa Giê-xu sống lại. Chúng ta đọc điều đó trong Công vụ đoạn 2 từ câu 22 đến 24, chúng ta thấy điều đó. Phi-e-rơ giảng bao nhiêu điều đó cho tất cả những người về dự lễ ngũ tuần trong thành Jerusalem. Chúng ta đếm có khoảng chừng 14 dân tộc khác nhau, 14 cái thứ tiếng khác nhau. Phi-e-rơ giảng và Kinh Thánh ghi cho chúng ta biết điều gì trong Công vụ đoạn 2 câu 37. Đó là khi chúng nghe bấy nhiêu lời, đó là nghe lời của sứ đồ Phêrô giảng về Chúa Giêsu đến từ trời, Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, Chúa Giêsu sống lại. Thì những người nghe đó, Kinh Thánh ghi rằng trong lòng cảm động. Bèn hỏi Phêrô và các sứ đồ khác rằng: hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Cảm động, đó là trong bản Kinh Thánh truyền thống của chúng ta viết. Nhưng mà nếu mà ai đọc tiếng Anh sẽ thấy: now when they heard this, they were pierced to the heart. Là sao? Nghe Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thành người, chết trên thập tự giá đền tội của nhân loại và sống lại để cứu chuộc con người đó. Nghe những điều đó rồi thì trong lòng họ như có cái điều gì đó đâm thấu vào trong trái tim của họ. Và Kinh Thánh bản hiệu đính thì ghi rằng lòng đau như cắt, chứ không phải cảm động. Chúng ta nghe bài hát nào đó chúng ta cũng cảm động. Chúng ta nghe một câu chuyện nào đó chúng ta cũng cảm động. Chúng ta thấy một hoàn cảnh nào đó chúng ta cũng cảm động. Cái chữ cảm động này không có đủ nghĩa. Cái chữ ở đây là khi nghe về Chúa Cứu Thế Giêsu thì lòng họ đau như cắt, như có một cái gì đó đâm thấu trái tim của họ. Và họ hỏi rằng: chúng tôi phải làm chi bây giờ? Quý ông bà anh chị em có bao giờ làm chứng cho người khác về Chúa không? Tức là nói với họ rằng Chúa Giêsu đến từ Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá để vì yêu thương nhân loại, Chúa Giêsu sống lại, ai tin Ngài sẽ được sự sống đời đời. Có khi chúng ta nói đó, người ta trơ trơ à, phải không? Có khi người ta cười lại mình nữa, phải không? Mà chưa nói là mình sợ trước rồi. Thấy một người chưa tin Chúa vô trong hội thánh, mình chuẩn bị nói về Chúa là người đó thì chưa biết gì hết, mà mình bắt đầu là mặt mày nó hơi xuống rồi, tim nó đập rồi, nếu mà có cái máy đo máu là chắc nó cũng lên rồi. Mình sợ trước, không biết phải nói sao, nói sợ người ta hỏi tiếp. Nhưng mà có những lúc chúng ta chỉ nói Chúa Giêsu như vậy thì lòng người ta đau như cắt. Chúng ta nhìn thấy ở đây, chúng ta thử lấy bài giảng của sứ đồ Phêrô và giảng y chang như Phêrô coi. Tôi nghĩ, tôi không có giới hạn quyền năng của Chúa Thánh Linh, nhưng mà tôi nghĩ nếu mà tôi bắt chước ông Phêrô, tôi giảng bài giảng y chang như ông Phêrô, không biết có được 3 người tin Chúa không nữa, chứ đừng nói 3.000 người. Nhưng mà Phêrô giảng như vậy mà 3.000 người tin Chúa có nghĩa là sao? Chính Đức Thánh Linh đã làm công việc này. Thưa quý ông bà anh chị em, tại trong ngôi đền thờ của chúng ta có những người mà tôi làm chứng 1 tiếng đồng hồ ở trong nhà thờ, rồi xuống dưới ngồi ăn tôi tiếp tục làm chứng về Chúa nữa, họ vẫn không tin. Nhưng mà cũng tại trong đền thánh này, tại cái bàn tờ chương trình đó, tôi chỉ nói với họ 3 câu: Chúa Giêsu đến từ trời, Ngài yêu thương nhân loại, chết trên thập tự giá và Ngài sống lại để ban cho sự sống đời đời, và người đó bằng lòng tin Chúa liền. Đó là công việc của Đức Thánh Linh. Nhưng mà công việc chúng ta là phải nói. Và khi chúng ta nói thì chúng ta mới thấy được Đức Thánh Linh làm công việc của Ngài. Chúa Thánh Linh cáo trách tội lỗi của thế gian, làm cho người nghe đạo Chúa nhận biết mình là người có tội, có nghĩa là không tin thờ Chúa Giêsu và mở lòng ra tin nhận Ngài. Đại mạng lệnh Chúa giao cho người thuộc về Chúa là gì ở trong Công vụ đoạn 1 câu 8: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Chúng ta thuộc câu này lâu lắm, vì đây là đại mạng lệnh của Chúa. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi mới nhận lấy quyền phép mà làm chứng về Chúa. Chúng ta đọc ở trong đoạn 1 câu 4, Chúa bảo là đừng có ra khỏi thành Jerusalem, phải ở trong thành và chờ điều Cha đã hứa, là chờ Đức Thánh Linh đến. Chúa Giêsu bảo các môn đệ của Chúa đừng đi làm gì hết cho tới khi nào Đức Thánh Linh ở trên họ. Và câu 8, Chúa nói rằng khi Đức Thánh Linh ở trên họ thì họ sẽ làm chứng về Chúa Giêsu, làm chứng nhân cho Chúa Giêsu. Có nghĩa là Đức Thánh Linh đóng vai trò quyết định. Chúng ta, con dân của Chúa, thi hành cái trách nhiệm mà Chúa giao phó, là một công cụ để nói về đạo cứu chuộc của Chúa cho người khác. Nhưng mà cáo trách tội lỗi thế gian là công việc đó. Mà Chúa Giêsu nói, Đức Chúa Cha là đấng hoạch định chương trình cứu chuộc, the planner. Chúa Giêsu là đấng hoàn tất cái chương trình cứu chuộc. He finished the process of salvation. Nhưng mà Chúa Giêsu về trời thì chính Đức Thánh Linh là đấng apply sự cứu chuộc của Chúa Giêsu cho những người tin Chúa, những người được nghe đạo của Chúa. Đây là một cái chương trình của Chúa. Mỗi một đầu tháng chúng ta dự tiệc thánh. Chúng ta đọc Cô-rinh-tô thứ nhất. Chúng ta hứa nguyện với Chúa điều gì? Hay mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì làm gì? Rao sự chết của Chúa cho tới lúc này đấy. Đó là bổn phận của chúng ta. Nhưng mà để cho người chưa tin Chúa mà nhận mình là người có tội mà bằng lòng tin Chúa đó là công việc của Chúa Thánh Linh. Chúa Giêsu nói, Chúa Thánh Linh đến để cho thế gian biết rằng họ đã không tin Chúa. Bổn phận của người tin Chúa là tiếp tục nói về tin lành cứu chuộc của Ngài. Thưa Hội Thánh, Chúa Giêsu giới thiệu chúng ta về Chúa Thánh Linh đến để cáo trách tội lỗi thế gian ngày hôm nay để làm chi? Ngày hôm nay, quý ông bà anh chị em và tôi ngồi trong Hội Thánh của Chúa, đọc lời của Chúa Giêsu, nhắc lại lời của Chúa Giêsu, chúng ta hiểu biết điều này để làm chi? Khi chúng ta truyền giảng về Chúa, khi chúng ta làm chứng về Chúa, chúng ta xin Chúa Thánh Linh cáo trách cái người nghe. Xin Chúa Thánh Linh nói vào trong tấm lòng của họ là họ không tin Chúa Giêsu, họ là người có tội. Chúng ta không làm được điều đó. Đây là điều mà Chúa Giêsu giới thiệu. Chúng ta phải biết sự hiện diện của Chúa Thánh Linh nằm ở trong cái chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hoạch định, Chúa Giêsu hoàn tất và Chúa Thánh Linh apply, áp dụng cái điều đó vào trong những người mà được nghe đạo của Chúa. Vì vậy cho nên chúng ta học biết điều của Chúa Giêsu này để khi chúng ta làm chứng, chúng ta tổ chức truyền giảng, khi chúng ta nói chuyện với những người chưa biết Chúa, hoặc là khi chúng ta ngồi trong hội thánh mà nhìn thấy một người chưa biết Chúa ngồi đó, thì chúng ta xin Chúa Thánh Linh nói với họ, cho họ cáo trách về tội lỗi vì không tin biết Chúa. Điểm thứ hai mà chúng ta, Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta ở trong đoạn 16 câu 13. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Điểm thứ hai chúng ta thấy Chúa Thánh Linh mà Chúa Giêsu nói đó đến để làm chi? Để dẫn các ngươi. Chúa đang nói chuyện với môn đồ, Chúa đang nói chuyện với những người thuộc về Chúa, Chúa đang nói những người tin nhận Ngài, Chúa không nói những người ngoài. Chúa nói rằng những người thuộc về Chúa đó thì sẽ được Đức Thánh Linh dẫn vào mọi lẽ thật. Lúc mà Chúa Giêsu ở với các môn đồ thì Chúa Giêsu nói nhiều điều, dạy họ nhiều điều. Họ không hiểu nổi. Chúng ta nhớ Chúa nói Chúa bị bắt, Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, Chúa chết và sau khi chôn 3 ngày Chúa sẽ sống lại. Họ không biết gì hết. Nhiều điều mà Chúa dạy họ, họ không hiểu gì hết. Nhưng mà Chúa hứa khi Chúa đi thì Đức Thánh Linh đến và chính Đức Thánh Linh sẽ dẫn những người thuộc về Chúa đó vào trong lẽ thật. Chúng ta để ý hai điểm chỗ này. Thứ nhất là cái người mà được Đức Thánh Linh dẫn là người thuộc về Ngài. Người không thuộc về Chúa thì Đức Thánh Linh không có dẫn họ được. Tôi nhớ có một cái người lớn tuổi, một người học chung với tôi ở trong trường thần học. Và cái người này được ơn là viết nhạc bằng cổ nhạc. Và người này muốn dùng cổ nhạc để đem giới thiệu về tin lành của Chúa đến cho những người chưa biết Chúa. Tại vì rất nhiều người lớn tuổi người Việt Nam mình thích nghe cải lương. Và người này viết nhạc cổ nhạc bằng kinh thánh hay lắm. Và người này hỏi một cái đêm đó chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thì anh nói là: "Mục sư Tùng ơi, tôi muốn làm cái này để tôi gửi tặng, để phát thanh cho mọi người. Tôi về Việt Nam, tôi mới mướn những người, nhờ những người ca sĩ cổ nhạc Việt Nam nổi tiếng để hát bài hát này. Tại họ hát nổi tiếng, họ hát mới hay được. Thì mục sư nghĩ sao?" Thì tôi mới nói: "Thưa chú, có thể là họ hát hay, nhưng mà họ không có Chúa Thánh Linh. Vì họ là người chưa tin Chúa. Nhưng mà nói về đạo của Chúa thì Đức Thánh Linh phải làm công việc của Ngài. Và vì vậy cho nên dù hát dở chút, nhưng mà người đó phải là người tin Chúa. Muốn nói về sự cứu chuộc của Chúa, người đó phải là người tin Chúa. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu rằng Chúa đó nói Đức Thánh Linh dẫn dắt là cho những người thuộc về Ngài. Cái điểm thứ hai mà chúng ta để ý dẫn là sao? Hội Thánh chỉ dẫn là sao? Dẫn là đi một đoạn đường dài. Còn sách đó là bỏ đó, đó là đem con bỏ chợ. Nhưng mà Đức Thánh Linh dẫn có nghĩa là Chúa đi với mình trên đoạn đường dài. Và cái người được Đức Thánh Linh dẫn là cùng đi với Chúa trong con đường dài. Chứ không là Chúa Nhật Chúa dẫn cái thứ hai về cái né Chúa, cái thứ ba, thứ năm, sáu, thứ bảy, Chúa Nhật, cái Chúa Nhật tới Chúa dẫn chút nữa, cái thứ hai, ba, tư, năm, sáu, cái Chúa Nhật tới Chúa dẫn chút nữa. Không phải vậy. Dẫn nghĩa là mỗi một ngày Chúa dẫn đi với mình. Chúa Giê-xu nói, thần lẽ thật đến, Ngài dẫn các ngươi vào mọi thật. Chúa Giê-xu trong hình thể con người, Chúa Giê-xu không ở với các môn đồ hoài. Chúa Giê-xu về trời, Chúa Giê-xu dạy họ nhiều điều. Nhưng mà những điều mà Chúa nói họ không hiểu được. Vì vậy cho nên Chúa nói rằng khi Đức Thánh Linh đến, thì Đức Thánh Linh sẽ dẫn họ vào mọi lẽ thật. Thưa hội thánh của Chúa, ở trong đoạn 14 câu 26 thì Chúa nói gì? Nhưng đấng yên ủi tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Cũng chỗ này chúng ta không phải để ý. Chúa Thánh Linh dạy thì mình phải ngồi nghe. Chứ không phải Chúa Thánh Linh dạy mà mình chạy lòng vòng thì Chúa Thánh Linh dạy vô ích phải không? Là cái thứ nhất. Rồi Chúa Thánh Linh nhắc lại có nghĩa là sao? Nhắc là sao? Nhắc là sao? Có nghĩa mình đã có biết rồi. Chúng ta nghe mục sư Lê Kim Duyệt giảng rồi phải không? Có biết rồi thì Chúa mới nhắc. Còn không bao giờ biết làm sao Chúa nhắc được. Chúa nhắc cũng giống như lần đầu tiên mới nghe. Thành ra ở đây chúng ta cũng phải để ý đến điều đó. Chúa dạy thì người tin theo Chúa phải ngồi nghe. Và khi Chúa nhắc có nghĩa là mình đã có học và mình quên. Chúa mới nhắc lại cho mình biết được điều đó. Còn không, mà Chúa Thánh Linh không có dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật đó, thì lời Chúa đó có khi trở thành một cái thứ vũ khí mà dùng không đúng chỗ. Chúng ta nhớ ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 đó, sứ đồ Phao-lô dạy những người mới tin Chúa đó, chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, mà là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Chúa, ông Phao-lô xác định cho con dân Chúa biết cái kẻ thù của cơ đốc nhân đó là ma quỷ. Thì hãy trang bị gươm của Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Rồi dùng gươm của Thánh Linh mà lời Đức Chúa Trời mà đối diện với ma quỷ. Chứ không phải là trong đoàn quân với nhau mà lấy gươm rồi sử dụng không đúng mà chém với nhau. Đây là điều chúng ta phải biết. Tôi nhớ có một lần. Tôi không đã nói người nào, tôi ngồi sáng ngày, tôi nhớ là tôi với anh cô Phụng, còn ở bên Đức, sáng sớm dậy nấu hai ly cà phê để đó. Có người rất là tốt bụng lại, quậy cà phê xong bưng đến cho tôi. Tôi với anh cô Phụng vừa uống xong là phun ra tại chỗ liền, bởi vì lấy muối mà tưởng đường. Mà quý ông bà anh chị em nào có ai mà uống cà phê với muối không? Một ly cà phê và rồi bỏ một muỗng cà phê muối vô rồi quậy lên mà uống vô một cái mà sáng sớm mình rất là thích cà phê, đẩy vô một cái liền. Nó cũng trắng vậy đó. Mà nó trật lất à. Xin Chúa cho chúng ta được Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong lẽ thật của lời Chúa. Một cách trọn vẹn. Chúng ta nhớ ở trong Philip mà hội thánh Chúa học á, phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự. Nhớ con câu đó thôi à. Cái thấy cái iPhone 10 khoái quá. Phàm làm việc gì chẳng nên lầm bầm và lưỡng lự. Lời Chúa dạy đàng hoàng, mua cái iPhone 10 liền. Trước câu đó là gì? Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Chúa tỏ bày cho người tin Chúa ý muốn tốt của Chúa thì phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm. Có nghĩa là khi mình biết ý tốt của Chúa rồi thì mình không có lầm bầm và lưỡng lự. Bởi vì câu đó còn tiếp là để giữa dòng dõi hung nghịch và gian ác, anh em trở nên con của Đức Chúa Trời và như đuốc chiếu sáng giữa thế gian. Còn nhớ có một câu phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự đó, là xuống Bellevue là kể như sạch túi luôn. Phải hiểu được cái chữ mà lời Chúa nói. Xin Chúa Thánh Linh dẫn chúng ta vào lẽ thật và lẽ thật trọn vẹn của lời Chúa. Cắt đầu, cắt đuôi. Nhớ một câu. Chúa sống lại và thăng thiên. Thì Chúa mới nói khi Đức Thánh Linh đến thì Ngài dạy nhắc cho những môn đồ mọi sự. Có nghĩa là Chúa nói mà không biết. Có những lúc đó Chúa dạy họ ở trên đất này, nó dường như là, tôi xin lỗi dùng cái chữ là giống như là nước đổ đầu vịt vậy đó. Họ nghe nghe chứ họ không biết gì hết à. Nhưng mà thật sự Kinh Thánh ghi điều cho chúng ta thấy đó. Ở Luca đoạn 18:14, song các môn đồ không hiểu chi hết. Chúa nói hết mà họ không hiểu gì hết à. Lúc mà Chúa Giê-xu còn sống và ở với họ. Nhưng mà khi Đức Thánh Linh đến thì sao? Môn đồ trước vốn không hiểu điều đó, nhưng đến khi Đức Chúa Giê-xu đã được vinh hiển, Chúa Giê-xu chết sống lại về trời đó, thì mới nhớ lại những sự đó. Có nghĩa là Đức Thánh Linh nhắc lại cho họ, Đức Thánh Linh nhắc lại cho họ những điều mà Chúa Giê-xu đã nói, Chúa Giê-xu đã dạy. Chúng ta nhớ khi Chúa Giê-xu mà ở trên đất 3 năm mà các môn đồ đi theo Chúa đó, là từ đầu cho tới cuối cứ bị Chúa rầy không à. Để ý coi, Chúa rầy không à. Hỏi kẻ ít đức tin, hỏi người ít đức tin vậy, tại sao ta nói mà các ngươi không hiểu. Chúa rầy họ không à, trong suốt cái giai đoạn mà Chúa ở với họ đó. Nhưng mà khi Chúa thăng thiên về trời và Đức Thánh Linh đến thì sao? Kinh Thánh bắt đầu công vụ là gì? Đoạn 4:13, vả Phi-e-rơ và dân là người dốt nát và không học, nhưng mà giảng dạy lời của Chúa một cách có quyền năng. Tất cả những điều gì Chúa Giê-xu đã dạy họ trong 3 năm đó, dường như những điều Chúa nói về sự chết, sự sống lại của Chúa, sự cứu chuộc trong Chúa của thế giới, dường như là nước đổ lá môn, nước đổ đầu vịt. Họ không nghe mà không biết, không hiểu gì cả. Nhưng mà khi Đức Thánh Linh đến trên cuộc đời của họ, thì bắt đầu họ giảng đạo tin lành của Chúa cách giảng gì? Hội thánh của Chúa được thành lập, đạo của Chúa trong công vụ các sứ đồ cho chúng ta thấy ngày càng lan rộng từ Jerusalem đến xứ Giu-đê, xứ Samaria và cho đến cùng trái đất. Dù thử thách, bắt bớ, giết chóc, dù những người hầu việc Chúa đó phải chết vì đạo của Chúa, nhưng Đức Thánh Linh đã dắt dẫn và nhắc lại cho các môn đồ để họ tiếp tục rao giảng về Chúa cứu thế Giê-xu. Trải dài từ ngày Đức Thánh Linh giáng lâm cho đến ngày hôm nay chúng ta đang sống, và sẽ còn tiếp tục cho đến ngày Chúa chúng ta trở lại. Hội thánh của Chúa, tức là những người thật sự tin Chúa, sẽ trường tồn và sống mạnh. Bởi vì Chúa nói sẽ chẳng có hội nào có thể thắng được hội đó. Ích lợi mà Chúa Giê-xu nói cho các môn đồ ngày trước và cho chúng ta hôm nay về Chúa Thánh Linh dắt vào lẽ thật đó, dạy dỗ lẽ thật đó, nhắc chúng ta nhớ lại lẽ thật đó, để ngày hôm nay chúng ta biết điều Chúa Giê-xu nói để làm chi? Để khi chúng ta học lời của Chúa đó không phải là kiến thức. Để chúng ta học lời của Chúa không phải là một mớ đạo đức morality. Nhưng đây là những lẽ thật, những chân lý đến từ Đức Chúa Trời chi cả. Giúp cho chúng ta hiểu được, giúp cho chúng ta làm theo, và giúp cho chúng ta bước đi sống mỗi ngày trong lẽ thật mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta, mà qua Chúa Thánh Linh dẫn dắt. Một nhà giải kinh thì nói rằng mục vụ của Chúa Thánh Linh là làm cho chúng ta giàu có với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Chúa Thánh Linh soi sáng, enlighten lẽ thật, và ban cho người tin theo Chúa ngày càng nhiều hơn những báu vật ở trong lời của Chúa. He enlightens us with God's truth and enrich us with God's treasures. Nếu là con dân của Chúa, chúng ta biết Chúa Giê-xu nói vậy, thì ngày hôm nay chúng ta xin Chúa Thánh Linh dạy chúng ta lời của Ngài. Không phải là đến lớp học Kinh Thánh rồi có một người đó, dĩ nhiên Chúa dùng những người đó dạy, nhưng mà lời Chúa là do chính Đức Thánh Linh dạy chúng ta và dẫn chúng ta vào trong lẽ thật. Chúa hứa với chúng ta điều đó. Điểm thứ ba, Chúa Thánh Linh làm sáng danh Chúa Giê-xu. Đoạn 16, câu 14, Chúa Giê-xu giới thiệu về Chúa Thánh Linh. Chúa nói thêm một điểm là, ấy chính Ngài, có nghĩa là chính Đức Thánh Linh sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các người. Khi mà các môn đồ, các sứ đồ của Chúa ở trong công vụ các sứ đồ mà được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì rao bảo gì? Rao bảo gì? Về sự cứu chuộc trong Chúa cứu thế Giê-xu. Công vụ đoạn 1 câu 8 thì nói gì? Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì ngươi làm chứng về về ta, là làm chứng về Chúa Giê-xu. Các môn đệ sau khi Chúa chết, Chúa sống lại, Kinh Thánh ghi lại gì? Sợ. Buổi chiều nọ ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, cái ngày mà Chúa phục sinh đó, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ. Họ sợ lắm. Chúa Giê-xu là người thầy của mình, là người dẫn đầu mình mà bị bắt, bị đánh, bị giết. Họ sợ. Nhưng khi Đức Thánh Linh đến trên các sứ đồ, thì giữa thành Giê-ru-sa-lem, Phi-e-rơ giảng dị giảng tin lành của Chúa, làm sáng danh Chúa Giê-xu. Sáu lần ở trong công vụ các sứ đồ, đoạn 2 câu 4, đoạn 4 câu 8, câu 31, đoạn 6 câu 3, đoạn 7 câu 5, và đoạn 13 câu 9, ghi rằng họ đầy dẫy Đức Thánh Linh thì các môn đồ giảng lời Chúa cách mạnh mẽ, boldly. Đời sống của người tin theo Chúa có Chúa Thánh Linh dắt dẫn sẽ tôn cao Chúa Giê-xu qua từng mỗi chi tiết của cuộc đời mình. Khi nói về con dân Chúa ở hội thánh Corinto là một hội thánh lộn xộn, thì sứ đồ Phao-lô nói điều gì? Ở trong bản hiệu đính tôi đọc nó dễ hiểu hơn. Vì vậy tôi muốn anh em hiểu rằng không một ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn mà lại nói Đức Chúa Giê-xu đáng nguyền rủa. Nếu Đức Thánh Linh không hướng dẫn thì cũng không ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa. Ông Phao-lô đang nói cái phía ngược lại để chỉ cho chúng ta cái điều đúng. Một người có Chúa Thánh Linh thì sẽ tôn cao Chúa. Một người có Chúa Thánh Linh sẽ xưng Chúa Giê-xu là cứu Chúa. Người thật sự tin theo Chúa. Tôi thích dùng chữ tin theo Chúa. Tôi thường nói với hội thánh, có những người tin mà không theo, mà có những người theo mà không tin. Một người thật sự đó là người tin và theo Chúa. Roma đoạn 8 câu 9 thì nói rằng Chúa Thánh Linh ngự vào lòng của người thật sự thuộc về Chúa. Đó là trong đời sống của người đó có Chúa Thánh Linh. Roma đoạn 8 câu 14 thì nói rằng Chúa Thánh Linh dắt dẫn con cái của Chúa. Và điểm thứ 3, đoạn 8 câu 16, Chúa Thánh Linh ấn chứng chúng ta là con Chúa. Chúa Thánh Linh đóng mộc ấn chứng chúng ta là con của Chúa. Đức Thánh Linh làm sáng danh Chúa Giê-xu qua đời sống của những ai thật sự thuộc về Chúa và để Ngài hướng dẫn bước đi theo Ngài. Galati đoạn 5 câu 22, câu 25 mà khi nãy chúng ta có nghe. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Đây là trái của Thánh Linh. Trái là sao? Có nghĩa là mình trồng, mình tưới, mình chăm bón thì đến một cái thời điểm nó sẽ có trái. Và những trái của Thánh Linh đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Và nếu là một đời sống của những người thật sự thuộc về Chúa, có Chúa Thánh Linh trong lòng, thì những cái bông trái này có ở trên đời sống của chúng ta hay không? Có thể là chưa có hết. Có thể là chưa thành cái trái mà nó đúng cái vụ mùa của nó. Nhưng mà nó phải có một chút cái bông. Nó phải có một chút cái dấu hiệu của cái trái. Nó phải có một cái chút dấu hiệu của Chúa Thánh Linh cai trị đời sống của mình. Còn nếu mà không có yêu thương, không có vui mừng, không có bình an, không có nhịn nhục, nhân từ, không có bình lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, chín cái, không có cái nào hết, thì coi chừng. Thưa hội thánh, biết ích lợi Chúa Giê-xu nói với các môn đồ về Chúa Thánh Linh đến để làm sáng danh Chúa Giê-xu, thì chúng ta là những người có Chúa Thánh Linh trong lòng, thì đời sống của chúng ta mỗi ngày có đặt dưới quyền của Đức Thánh Linh kiểm soát và dạy dỗ để chúng ta làm sáng danh Chúa Giê-xu hay không? Chúa đến để cáo trách tội lỗi thế gian. Chúng ta biết điều đó để khi chúng ta làm chứng về Chúa, chúng ta truyền giảng, chúng ta nói về Chúa cho những người chưa tin Chúa, thì xin Đức Thánh Linh làm công việc mà không bao giờ chúng ta làm được, là cho người đó nhận biết họ có tội và cần Chúa. Chúng ta biết Chúa Giê-xu giới thiệu chúng ta, Chúa Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật, thì chúng ta là con của Chúa, thì xin Chúa dạy chúng ta lời thật của Ngài. Chúng ta biết Chúa Thánh Linh làm sáng danh Đức Chúa Trời, mà chúng ta ở trong Đức Thánh Linh, bước đi với Thánh Linh, thì xin Chúa cho đời sống của quý ông bà, anh chị em và tôi cũng làm sáng danh Chúa nữa. Đây là ba điểm mà Chúa Giê-xu giới thiệu về Đức Thánh Linh. Và không phải là bây giờ mới biết, Đức Thánh Linh đã đến từ hồi lễ ngũ tuần rồi. Và chúng ta sống là hơn 2.000 năm sau rồi. Chúa Thánh Linh luôn ở trong đời sống, ngự trong đời sống của quý ông bà, anh chị em. Chỉ có điều chúng ta còn xa lạ với Chúa Thánh Linh. Chúng ta chưa quen thuộc với Chúa Thánh Linh. Còn dân Chúa quen thuộc với Đức Chúa Trời quyền năng, nhìn ra thấy Chúa tạo dựng nên muôn loài. Ô Đức Chúa Trời chí cao, khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Mình cảm thấy Đức Chúa Trời nó dễ với chúng ta gần gũi. Chúng ta nói về Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu đến lễ Giáng sinh là mình thấy có em bé nằm trong máng cỏ rồi hát, rồi tới khi Chúa chết chúng ta thấy thập tự giá, thấy cái mồ mộ trống, mình gần gũi với Chúa Giê-xu. Nhưng mà con dân Chúa thì mơ hồ hay là xa lạ với Chúa. Trong khi Chúa Giê-xu nói Đức Thánh Linh đến là quan trọng. Bởi vì chính mỗi một con dân Chúa và hội thánh của Ngài đang sống với Chúa Thánh Linh ngay trong thời gian này. Ngài đặc biệt gắn bó với người tin theo Chúa khi Chúa Giê-xu không còn tại thế nữa. Ngài Đức Thánh Linh giáng lâm là Ngài khai sinh hội thánh thiêng liêng, những người được Chúa cứu, mà quý ông bà anh chị em và tôi là những người đó. Đức Thánh Linh cáo trách tội lỗi để chúng ta nhận biết mình cần Chúa. Mỗi ngày chúng ta sống cần Đức Thánh Linh hướng dẫn vào những lẽ thật mà lời Chúa Giê-xu dạy chúng ta. Môi miệng của chúng ta có ca ngợi tôn cao Chúa Giê-xu, làm chứng nhân cho tình yêu Chúa, vì Đức Thánh Linh ở trong đời sống chúng ta đang dục dã chúng ta làm điều đó. Hay chúng ta thiếu gần gũi với Chúa Thánh Linh, chúng ta cầu nguyện tâm trí môi miệng chúng ta thốt ra những lời chúc tụng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, mà chúng ta quên Chúa Thánh Linh, trong khi Chúa Thánh Linh là một thân vị của Đức Chúa Trời ở ngay bên cạnh chúng ta. Kinh Thánh nói Chúa buồn, Chúa dẫn chúng ta đi. Có nghĩa là Chúa Thánh Linh giống như là một thân vị ở ngay bên cạnh chúng ta. Không phải là giống như, mà Ngài là một thân vị ở ngay bên cạnh chúng ta. Chúa Thánh Linh đến trên những người thuộc về Ngài hằng mỗi một năm. Tôi ước mong rằng kể từ mùa lễ, ngày lễ ngũ tuần của ngày hôm nay, con dân Chúa được lời Chúa soi sáng một cách rõ ràng về ý nghĩa của ngày lễ. Cái việc Đức Thánh Linh giáng lâm đến trên hội thánh của Chúa, đến trên đời sống con dân Chúa là quan trọng vô cùng. Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta vào trong lẽ thật của Ngài. Chúng ta cầu nguyện với Chúa Thánh Linh. Chúng ta ca ngợi và chúc tụng Chúa Thánh Linh. Chúng ta xin Chúa Thánh Linh làm những công việc của Ngài qua đời sống của chúng ta. Hết lòng nhờ cậy Chúa. Tôi ước mong rằng lời Chúa Giê-xu giới thiệu về Chúa Thánh Linh để con dân Chúa và chính mình tôi, chúng ta gần gũi với Chúa Thánh Linh, sống có một cái mối quan hệ khăng khít với Chúa Thánh Linh của chúng ta. Bởi vì chính Ngài là đấng sẽ dẫn chúng ta, chính Ngài sẽ là đấng dìu dắt chúng ta mỗi một ngày trên bước đường theo Chúa, cho tới ngày chúng ta gặp Chúa. Tôi cảm ơn Chúa vì lời Chúa buổi sáng hôm nay, và ước mong con dân Chúa thật rõ ràng về điều này. Còn nhiều điều về Chúa Thánh Linh mà chúng ta không thể học hết trong một buổi, nhưng tôi ước ao Chúa tỏ bài điều đó cho con dân Chúa. Và trong những ngày tháng sắp tới, tôi sẽ tiếp tục dùng lời Chúa để tỏ bài cho con dân Chúa hiểu rõ hơn về thân vị của Chúa Thánh Linh và mối quan hệ giữa Chúa Thánh Linh và những người thật sự tin theo Ngài. Nhưng mà hội thánh Chúa cũng đứng lên và cầu nguyện trong thời gian.